Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 19 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Tha thứ từ Cha. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn về thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Chúng ta cũng đã học về sự giao phó trông cậy trong ân sủng Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 1.
Chúng ta trở lại trong Luca đoạn thứ 11 hôm nay. Tiếp tục trong phần học, tôi tưởng là rất quý báu và rất là xúc tích giàu có, thay đổi lòng của chúng ta. Nếu chúng ta kinh nghiệm những gì mà Chúa ban cho ở đây, trong sự cầu nguyện hôm nay chúng ta đến với sự chú ý tha thứ từ nơi Chúa, tha thứ từ Cha. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia, khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, lạy Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói, lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Chúng ta một lần nữa đọc tiếp tục ở trong Matthew đoạn số 6, câu số 9 trở đi. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy, lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Đọc thêm hai câu nữa là câu kết luận của Chúa sau khi bài dạy chúng ta cầu nguyện. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta hôm nay tới đoạn Kinh Thánh Luca và Matthew chúng ta vừa đọc, tới phần mà khi Chúa Giê-xu nói là khi các ngươi đến cầu nguyện thì đến với Cha các ngươi trên trời với nhiều vấn đề, nhưng nhớ phải đem một điều trong đó, phải lời cầu xin, đó là xin Cha tha tội cho chúng con. Cho nên ở đây chúng ta mở đầu với Chúa Giê-xu, tức là chính Đức Chúa Trời trong thân xác con người, kêu gọi chúng ta, khuyến khích chúng ta đến để nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, đến để cầu xin sự tha thứ mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta nói một cách rõ ràng là Chúa không có ngần ngại hay là lưỡng lự trong sự tha thứ. Ngài sẵn lòng tha thứ và ở đó là căn bản nền tảng của sự cầu nguyện của chúng ta. Là chúng ta có thể tới đến với Chúa mà không phải chỉ có thể, chúng ta được khuyến khích kêu gọi đến với Chúa để tìm sự tha thứ ở trong Ngài. Nghĩa là rõ ràng ở đây có một cái giả định và một sự chắc chắn, đó là chúng ta cần sự tha thứ này từ nơi Chúa và Chúa chắc chắn sẽ ban cho. Và đây là trọng tâm hay là con tim của lẽ đạo Tin Lành, con tim của phúc âm Chúa, đó là chúng ta là con người cần sự tha thứ từ nơi Chúa và Chúa là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tha thứ khi chúng ta cầu xin. Đây là một lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng, và nó thay đổi toàn diện đời sống của chúng ta nếu chúng ta theo lời Chúa và đặt để điều này trong sự cầu nguyện thường xuyên với Ngài. Ở đây tôi dùng chữ là sự tha thứ từ nơi Cha, có nghĩa là cầu nguyện trong bình an với Chúa. Chúng ta đã qua những bài học trước đây thì nói là chúng ta cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, chúng ta cầu nguyện trong ưu tiên của Chúa, chúng ta cầu nguyện trong mục đích của Chúa, chúng ta cầu nguyện trong chương trình của Chúa, và chúng ta cầu nguyện trong sự nương nhờ nơi Chúa. Thì hôm nay chúng ta cầu nguyện trong bình an với Chúa. Nói về sự bình an với Chúa thì chúng ta rõ ràng là sự bình an được cất ra khỏi cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, và được sự bình an ban cho trong Đức Giêsu Christ, thì Chúa đã ban cho thành lập cho chúng ta là những người cầu nguyện. Vì rõ ràng là những người cầu nguyện đến trong khi cầu nguyện và thưa với Chúa là xin tha tội cho chúng con, thì là những người thuộc về Chúa, là con cái của Ngài. Vì đã gọi Chúa là Cha, và chỉ có những người ở trong sự liên hệ với Chúa mới có thể cầu nguyện những lời cầu xin này mà thôi. Cho nên vấn đề bình an với Chúa, vấn đề hòa thuận với Đức Chúa Trời theo lời của sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn số 5, chúng ta đã được làm hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì vấn đề đó đã được giải quyết rồi. Chúng ta đã được hòa thuận với Chúa, sự bình an của Chúa ban cho đã được ban cho, trong cái nghĩa rằng Chúa đã đem chúng ta ra khỏi cơn thành nộ của Chúa mà Chúa đổ trên những kẻ chống nghịch, và bây giờ Chúa đã làm hòa với chúng ta qua Đức Chúa Jesus Christ, làm hòa thuận cho chúng ta. Nhưng cái vấn đề hòa thuận ở đây, hay là vấn đề bình an ở đây, trong cái nghĩa của sự thông công với Chúa, sự liên hệ với Chúa, trong cái nghĩa gần gũi với Ngài, và trong nghĩa là cái cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được kêu gọi để sống cho danh của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho nước của Chúa, và thực hành ý muốn của Ngài, thì cái sự gần gũi với Chúa đó sẽ bị gãy đổ, và cuộc đời sẽ trở thành vô dụng, hay là bị cắt đứt đi sự hữu dụng khi tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Và vì thế, để chúng ta có thể tiếp tục ở trong sự gần gũi với Chúa, sự thông công với Chúa, và có thể sống một cuộc đời hữu dụng cho Chúa, cho danh vinh hiển của Chúa, cho nước của Chúa, và cho thành đạt ý muốn của Ngài ở đất cũng như ở trời trong đời sống của chúng ta như là Chúa muốn, thì chúng ta cần sự tha thứ, và cần sự tha thứ khi chúng ta tới với Chúa tạo dựng trở lại sự bình an ở trong Ngài. Cho nên nhu cầu về sự tha thứ là nhu cầu lớn hơn hết của con người, nhu cầu lớn hơn hết của mỗi chúng ta, ngay cả sau khi chúng ta đã được cứu. Và đây là điểm mà chúng ta cần trở lại, bởi vì Chúa nhắc nhở đây là khi các ngươi cầu nguyện phải hiểu biết vấn đề này. Vì thường xuyên chúng ta quên, tưởng rằng vấn đề tha thứ một lần là xong rồi, thành ra sau đó là vấn đề này, vấn đề kia, nhu cầu này, nhu cầu nọ. Chúa nói không, mỗi khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi phải nhớ tới vấn đề tha thứ và đặt để vấn đề này trong cái sườn, cái phương cách bố cục, không phải chỉ là cầu nguyện theo cái bài, nhưng mà cầu nguyện với sự hiểu biết mà Chúa ban cho khi chúng ta thực hiện điều này. Cho nên vì thế chúng ta nói là sự ban cho của Chúa trong lễ đạo phúc âm thì không thể đem chúng ta tới những vấn đề phụ thuộc, chẳng hạn như vấn đề làm cho đời sống sung mãn, cho vấn đề khỏe mạnh thân thể, giải quyết đời sống hàng ngày, vấn đề hạnh phúc gia đình, vấn đề nuôi con. Chúng ta nghe giảng thường xuyên về những vấn đề đó, và bây giờ nhu cầu của con người, những nhu cầu mà mình cảm nhận được đó, trở thành cái chủ yếu, chủ tâm của tất cả sự dạy dỗ. Nhưng mà Chúa nói không, vấn đề nhu cầu lớn hơn hết bằng cái nhu cầu thường xuyên chúng ta không cảm nhận đó là nhu cầu của sự tha thứ. Và nhu cầu tha thứ đó chỉ có thể đến từ nơi Chúa, và đến khi chúng ta hiểu biết cái nhu cầu đó. Cho nên chúng ta phải trở lại với một sự gọi là thèm khát, đói khát ở trong lòng về vấn đề tha thứ, và tìm đến nơi Chúa là nguồn tha thứ duy nhất. Nơi Chúa là nguồn tha thứ có được, nhưng mà phải chỉ có được mà đầy dẫy ban cho chúng ta. Khi chúng ta đụng tới vấn đề tha thứ này trong câu cầu nguyện mà chúng ta thấy đó, thì có hai phần của sự tha thứ. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Xin tha tội lỗi cho chúng con vì chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Có hai chuyện. Khi nói từ sự tha thứ là sự tha thứ giữa chúng ta với Chúa, sự tha thứ chúng ta nhận được từ nơi Chúa, và sự tha thứ giữa chúng ta với nhau. Tôi ghi xuống ở trong tờ giảng bài đó để chúng ta thấy được vấn đề toàn vẹn ở đây. Chúng ta có lẽ chỉ học được phần 1, phần 2 hôm nay mà thôi. Đó là sự tha thứ từ nơi Chúa, sự tha thứ từ nơi Cha, và cầu nguyện trong sự bình an với Chúa đòi hỏi những vấn đề này. Thứ nhất là hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa. Hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa. Thứ hai, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa. Hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa. Thứ ba, bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa. Bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa. Và thứ tư, bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong sự bình an với Chúa, hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa, bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa, và bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Chúng ta muốn nhắc lại cái cơ cấu của sự cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu nói là khi các ngươi đến cầu nguyện như vậy, Không phải là đọc cái bài này hay là cứ cầu nguyện thì cứ theo cái này rồi nói cho xong rồi thôi. Nhưng mà Chúa nói là để mà Chúa có thể làm công việc đời đời của Chúa trong chúng ta đó, phải có một phương tiện để Chúa làm công việc ở bên trong. Và phương tiện đó là phương tiện cầu nguyện. Chúng ta không cầu nguyện, Chúa không làm việc được trong đời sống. Và nếu chúng ta cầu nguyện mà lung tung theo ý mình, Chúa cũng không làm được cái công việc của Chúa trong đời sống. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện để qua sự cầu nguyện này, chúng ta được uốn nắn, thay đổi, bẻ thẳng trở lại những chỗ cong khom sai trật của đời sống chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy ở đầu ra đó là sự cầu nguyện thưa với Chúa rằng danh của Chúa được tôn thánh, nói về danh của Chúa được tôn vinh. Thứ hai nói về nước của Chúa, nước Cha được đến. Rồi cầu nguyện đó là ý Chúa được nên, ý Cha được nên ở đất như trời. Ba phần đó chúng ta đã học là nói về Chúa, chú trọng về Chúa và nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta không thể cầu nguyện cho nhu cầu của mình một cách đúng mức và đúng đắn. Nhiều khi cầu nguyện mà lại phạm tội thêm nữa là trong cái vấn đề sai trật ở đây. Chỉ khi nào Chúa đứng thứ tự ưu tiên và tất cả mọi điều về Chúa là điều quan trọng cho chúng ta. Nghĩa là Chúa muốn là trước khi chúng ta nghĩ về cái nhu cầu của mình á, thì coi thử chúng ta nghĩ về nhu cầu đó trong cái môi trường nào, trong cái chiều hướng nào, trong cái mục đích nào. Nếu chỉ cầu nguyện cho nhu cầu mình vì nhu cầu mình mà thôi á, thì nó trở thành sự thờ thần tượng sai trật đặt để mình vào chỗ của Chúa. Cho nên Chúa nói trước khi đó là phải đặt để đời sống của mình ở trong Chúa trước, đã đặt để sự vinh hiển của Chúa trước hết, đặt để sự đeo đuổi nước Ngài trước hết, đặt để ý của Chúa trước hết. Sau khi đã có cái đó rồi thì nó mới có cái nền tảng, cái đá góc nhà đó để mà có thể cầu nguyện cho những chuyện của mình. Còn không là vô càng cầu nguyện chuyện của mình bao nhiêu thì như mình nói là càng phạm tội thêm bấy nhiêu. Nhưng ở đây khi chúng ta đã thiết lập vấn đề đó rồi đó, thì khi tới nhu cầu của mình là nó trở thành không phải là chỉ là chuyện của mình nữa. Nhưng mà bởi vì đời sống của mình nói bây giờ đời sống con trong Chúa đó, thì bây giờ Chúa làm sao để bày tỏ Chúa, chương trình của Chúa, ý Chúa, sự vinh hiển của Chúa trong đời sống của con. Chúa bày tỏ điều đó trong sự cung ứng nhu cầu của con. Bây giờ chuyện đời sống của con là của Chúa đó. Chúa muốn dùng sự giàu hay Chúa muốn dùng sự nghèo, Chúa muốn dùng công việc này, công việc nọ, Chúa muốn dùng cách nào cũng được để Chúa bày tỏ sự thành tín của Chúa, sự giàu có của Chúa, sự tể trị của Chúa trên đời sống của con. Vấn đề bánh ăn hàng ngày con giao phó cho Chúa. Vì sao? Vì thứ tự ưu tiên của con là sự vinh hiển Chúa, là nước Chúa, là ý Chúa. Và ở trong đó Chúa hướng dẫn chúng ta là khi chúng ta tới với sự cầu nguyện như vậy đó, thì Chúa đem khía cạnh của sự cầu nguyện nó thay đổi đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống liên hệ của chúng ta. Chúng ta nói về đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống liên hệ, đời sống tâm linh, tất cả được gói trọn ở trong sự ban cho của sự cầu nguyện. Chúng ta nói về bánh trong thời hiện tại, chúng ta nói về sự tha thứ, đụng tới những chuyện quá khứ, chúng ta nói về sự hướng dẫn của Chúa trong tương lai. Nghĩa là tất cả những điều đó được Chúa ban cho cách rõ ràng. Thì ở đây đó, Chúa muốn cho chúng ta có một môi trường hay là có một cửa mở ra trong tấm lòng để Chúa làm thành hình công việc của Chúa trong đời sống cá nhân cũng như đời sống của hội thánh. Vì thế chúng ta học thì tốt rồi, nhưng mà học không phải là sự nối kết chính yếu mà Chúa có thể làm công việc trong chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện. Và đó là cái điều nhắc nhở đó. Chúng ta có thể học về sự cầu nguyện, chúng ta có thể giảng về sự cầu nguyện, chúng ta có thể nói đủ thứ về sự cầu nguyện, mà không cầu nguyện thì cũng chả có gì thay đổi hết. Nó làm cho tội lớn hơn chút thôi, nhưng mà nó sẽ không làm cái gì thay đổi hết ở trong đời sống chúng ta. Và ở đây đó, chúng ta chú ý tới khi cầu nguyện về mình á, về nhu cầu của mình á, thì có điều bắt đầu là bắt đầu về phần vật chất. Một lời cầu nguyện về phần vật chất, hai lời cầu nguyện về phần tâm linh. Và cái lý do mà chúng ta nói rõ ràng là chúng ta phải sống thì chúng ta mới có thể sống cho danh của Chúa, cho nước của Chúa, cho ý của Chúa được. Cho nên cái điều đó là căn bản. Nhưng cái điều chú ý là cái sự liên hệ tâm linh của chúng ta đối với Chúa. Và khi tới vấn đề tâm linh đối với Chúa thì vấn đề tội lỗi, vấn đề tha thứ là vấn đề rất chính yếu ở đây. Có bốn khía cạnh hay là bốn nguyên tắc về vấn đề tha thứ và vấn đề tội lỗi để chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta sẽ thấy điều này được phát triển ra trong giảng bài của chúng ta. Tôi muốn nói ở đây trước để chúng ta nhận định để dễ dàng theo dõi hơn. Điểm đầu tiên hay nguyên tắc đầu tiên đó là tội lỗi đem đến sự phán xét. Tội lỗi đem đến sự phán xét. Tội lỗi làm cho chúng ta ở dưới gánh án phạt của Chúa và sự phán xét chắc chắn sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Điều đó rõ ràng, điều đó không ai chối cãi được, nhưng mà chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện và trong liên hệ với Chúa, chúng ta hiểu biết rằng tội lỗi có kết quả, tội lỗi có hậu quả và hậu quả của sự phán xét Chúa. Thứ hai là sự tha thứ của Chúa được ban cho trong Chúa Giê-xu. Sự tha thứ được ban cho trong Chúa Giê-xu. Và khi Chúa gọi chúng ta đến để nhận sự tha thứ, Chúa gọi chúng ta đến trong sự liên hệ với Chúa Giê-xu. vì chỉ có trong Chúa Giêsu chúng ta mới có thể nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba là sự xưng tội là cần thiết. Sự xưng tội là sự cần thiết để được tha thứ. Vấn đề ở đây là Chúa nói là hãy đến và nhận lấy sự tha thứ mà Chúa đã ban cho. Án phạt của tội lỗi thì đã được trả rồi. Sự tế lễ, sinh tế đã được dâng lên rồi. Và sự gọi là sự thỏa lòng của Chúa, bằng lòng của Chúa giải quyết vấn đề thì đã giải quyết rồi. Ở trong Chúa Giêsu tại thập tự giá. Cho nên bây giờ vấn đề tha thứ chỉ là vấn đề Chúa ban cho và chúng ta nhận mà thôi. Nghĩa là điều kiện của sự tha thứ Chúa đã thực hiện xong trong Chúa Giêsu rồi tại thập tự giá. Cho nên bây giờ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời thì vấn đề là nhận như thế nào? Thì Chúa nói là bắt đầu bằng sự xưng tội mình trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ học điều đó. Nhưng mà khi chúng ta nói vấn đề xưng tội thì tôi muốn nhắc nhở một vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Đó là sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta và sự tha thứ của chúng ta với nhau hoàn toàn khác nhau trên căn bản. Tại vì đây là cái điểm quan trọng nhưng mà thường hiểu sai cho nên mình thực hiện sai lầm. Điều đầu tiên mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không có quyền tha thứ. Không có quyền tha thứ ai, không có quyền tha thứ điều gì hết trơn. Sự tha thứ của chúng ta là sự biểu lộ của ân điển tha thứ mà mình đã nhận. Sự tha thứ của chúng ta với người khác là mình không có quyền tha thứ ai, mình chỉ có biểu lộ ân sủng đã được ban cho mình. Và từ nơi Chúa ban ra cái sự tha thứ đó. Nghĩa là mình không có quyền tha thứ người khác, mình không có quyền làm cho họ hết tội, mình không có quyền làm cái gì cho người khác hết, mình chỉ có quyền giải quyết vấn đề liên hệ mà thôi. Và đó bày tỏ ra ân sủng mà mình đã được tha thứ. Cho nên vấn đề tha thứ với Chúa đó, thì sự đòi hỏi xưng tội là điều đòi hỏi với mình với Chúa. Nhưng mà đó không phải là sự đòi hỏi của chúng ta với nhau. Chúng ta sẽ học điều đó khi chúng ta tới cái phần này. Bởi vì sự tha thứ của mình không phải là tôi ngồi đó chờ đó rồi hãy ai tới mà xưng tội với tôi thì tôi có quyền tôi đặt tay lên tha thứ cho người đó mới giải quyết được không. Vấn đề tha thứ của mình nó hoàn toàn khác, nó trên căn bản của con người liên hệ với nhau. Còn sự liên hệ với Chúa, sự xưng tội với Chúa là giải quyết vấn đề tội lỗi căn bản mà mình đã phạm với Chúa. Cho nên phải hiểu điều đó rõ ràng. Chúng ta sẽ học thêm phần này. Vì sao? Vì Chúa nói ngay. Vì Chúa nói ngay vấn đề sự tha thứ với Chúa nó liên hệ đến vấn đề tha thứ giữa mình với những người khác. Đó là phần số 4. Và phần số 4 như thế này là tha thứ người khác là một vấn đề hết sức quan trọng. Nếu dùng cái chữ điều kiện thì hơi mạnh đó, nhưng mà nó cũng tới cái phần đó. Để có thể nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Điểm này là một điểm mạnh lắm và nhiều người giật mình nói như vậy thì sao? Mình sẽ không được Chúa tha thứ nếu mà mình không tha thứ người khác phải không? Tại vì Chúa nói rõ ràng mà nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nếu như vậy là mình không tha cho người khác thì mình có được cứu hay không? Chúng ta cũng sẽ học phần này khi tới đây. Nhưng mà thiệt ra cũng rõ ràng thôi nếu mà chúng ta hiểu như vấn đề này. Là sự tha thứ của chúng ta với nhau, là sự bày tỏ ân điển mình đã nhận, sự bày tỏ sự tha thứ mà mình đã nhận. Mà nếu mình không bày tỏ điều đó ra, mình không có bày tỏ ân điển, mình cũng chả bày tỏ sự tha thứ thì rõ ràng mình đã không nhận. Cho nên mình đã không nhận thì tức là mình có vấn đề với Chúa, chứ không phải là điều kiện là cái công đức mà mình phải làm thì Chúa mới tha thứ. Chúa nói là ngồi chờ cho nó làm cho xong cái điều kiện này ta mới tha thứ. Không phải như vậy. Nhưng mà bản chất của người tha thứ thì được bày tỏ ở trong cái sự tha thứ của mình. Vì thế chúng ta hiểu biết vấn đề tội lỗi khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ nơi Chúa, hiểu biết vấn đề xưng tội trước mặt Chúa và vấn đề sống tha thứ như Chúa ở đây. Cho nên tội lỗi làm cho chúng ta bị án phạt trước mặt Chúa và Chúa ban cho sự tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Con đường để nhận đó là con đường xưng tội trước mặt Chúa và điều kiện hay là sự chứng minh đó là sự tha thứ giữa mình và người khác. Và Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi tới cầu nguyện, khi các ngươi đến cầu nguyện với Chúa ở trên trời, thì phải có cái sự hiểu biết này. Phải có cái sự suy nghĩ rõ ràng về vấn đề tội lỗi, về vấn đề giá trả, về vấn đề xưng tội và vấn đề liên hệ với người khác. Phải có cái vấn đề này và phải đem điều đó ra trước mặt Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta rõ ràng là mình thấy cái này con ít làm, mà có làm cũng sơ sài, có làm cũng chỉ có lệ mà thôi, hay là những chuyện mà nó khó khăn với con mà thôi, chứ còn vấn đề gọi là giải quyết tội lỗi trước mặt Chúa là chuyện rất ít khi có. Và vì thế mình hỏi lại, vì thế Chúa không có cái phương tiện để mà thay đổi thâm sâu được. Cho nên ở đây rất quan trọng để chúng ta đi vào trong vấn đề hiểu biết tội lỗi, hiểu biết nhu cầu tha thứ trước khi chúng ta có thể đến chỗ xưng tội và sống tha thứ cho Chúa. Bắt đầu với phần đầu tiên đó là chúng ta cần hiểu biết về vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa. Và như tôi nói thì chúng ta biết là mình có tội, biết là mình là người có tội, nhưng chúng ta không hiểu vấn đề quan trọng hay là vấn đề sâu xa tội của mình hay là vấn đề tội lỗi của mình là như thế nào. Chúng ta không hiểu chiều sâu, chiều lớn, chiều rộng của nó. Và đây là chỗ mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu đối diện nếu chúng ta muốn có sự thay đổi của ân sủng Chúa khi chúng ta tới cầu nguyện với Ngài. Mình thường thì một là mình không đối diện với vấn đề tội lỗi với Chúa, hai là mình không đối diện một cách đúng mức, đúng theo cái chiều sâu. Vì sao? Vì mình trở thành thiếu nhạy cảm với tội lỗi của mình. Nó lạ như vậy, mình rất nhạy cảm với tội lỗi người khác mà mình rất không nhạy cảm với tội của mình. Nên ra Chúa nói các ngươi không thấy rồi, đi với nguyên cả cái cột nhà trong con mắt đó, lòi ra nguyên một cây đà trong mắt, cây đà mà xây nhà đó nhưng mà là cây đà nhỏ nhỏ đâu. Trong khi đó thì đi kiếm những hạt bụi trong mắt người ta, hạt bụi của người ta thì mình thấy, cây đà trong mắt mình thò ra thì lại không thấy.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự tha thứ đặt lại trong chúng ta căn bản của sự cầu nguyện trong liên hệ với Chúa. Dấu hiệu đầu tiên của sự liên hệ mật thiết với Chúa là sự hiểu biết lời Chúa và kinh nghiệm sự tha thứ của Ngài. Làm thế nào để sống thực hành trong thái độ ăn năn nếu sự tha tội của mình với người khác là điều chứng minh sự có mặt của ân điển Chúa trong đời sống, thì sự đo lường đó bày tỏ như thế nào trong đời sống chúng ta? Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay và thầm nguyện để kinh nghiệm sự tha thứ dư dật từ lời Chúa.
Trong các bài thi thiên, có lẽ thi thiên 103 là một trong những thi thiên quen thuộc hơn cả. Đây là thơ David làm cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ân điển Ngài đã ban cho và phản ánh lẽ đạo về sự thương xót của Chúa, bày tỏ cách mầu nhiệm hơn hết qua sự tha tội mà Chúa ban cho rời rộng trên con cái Ngài. Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã nhận mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời, và căn bản hơn hết trong mọi phước hạnh thiêng liêng đó là sự tha thứ tội. Và Thi Thiên 103 giải bày lẽ đạo này, kinh nghiệm này với những lời rất đơn giản nhưng cũng rất mầu nhiệm. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Và ân huệ đầu tiên không thể quên, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Tất cả ra từ nơi tấm lòng quảng đại của Chúa và sự quân bằng, mầu nhiệm giữa bản chất thánh khiết thiêng liêng của Chúa và sự thương xót trong ân sủng diệu kỳ của Ngài. Thi Thiên 103 nói về mỹ đức của Chúa khi Ngài tha thứ. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Một ân phước vĩ đại vô cùng mà chúng ta không thể nào kể xiết, đó là ơn tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này ra từ bản chất của Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót, Chúa là Đức Chúa Trời hay tha thứ. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Và dầu Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối, Ngài cũng bày tỏ lòng nhẫn nại, chịu đựng vô cùng đối với con người yếu đuối, dễ dàng vấp ngã. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Không có nghĩa là Đức Chúa Trời gọi tội là không tội, hay là du di coi nhẹ tiêu chuẩn của Ngài. Nhưng sự phán xét không đến liền tức khắc khi con người phạm tội. Bởi vì nếu như vậy thì không có ai có thể còn sống để đối diện một ngày nữa trong đời mình. Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta tùy theo lòng nhân từ vĩ đại của Chúa. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Là người tội lỗi gian ác, chúng ta hiểu rõ ràng số phận của mình ở dưới án phạt tội lỗi lớn biết là bao, nếu nói về sự mình xứng đáng. Và lẽ công chính nghĩa là báo trả phán xét đúng theo sự xứng đáng của một người dưới nguyên tắc của luật pháp. Nhưng Chúa là đấng ban ân điển dồi dào. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa là đấng hay tha thứ, Chúa là đấng hay tha thứ cách dồi dào, và Chúa tha thứ cách dứt khoát. Những ai thuộc về Chúa, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì trong Ngài không còn sự định tội nữa. Dầu vẫn còn kỷ luật của sự yêu thương Đức Chúa Trời uốn nắn, rèn luyện, thay đổi con cái Ngài để trở nên giống như Cứu Chúa Giê-xu hơn. Nhưng trong Chúa không còn sự định tội nữa, không còn sự đoán phạt nữa. Chỉ có tiến trình thánh hóa trong tay Đức Chúa Trời thương xót cho đến ngày Chúa biến hóa chúng ta trở thành toàn vẹn giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là phước hạnh đời đời không thể có ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào Cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời và khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Thầm tạ ơn Chúa, Ngài cho tôi đắc thắng.